cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 1, giới thiệu về thư tín Phi-e-rơ. Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ, gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Galati, Cappadoc, Asi và Bithyni là những người được chọn. Và hôm nay, kính mời quý vị chúng ta tìm hiểu tiếp ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 2, nói về sự biết trước của Đức Chúa Trời. Theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giê-su Christ và có phần trong sự rải quyết Ngài. Nguyện xin ân điển và sự bình an thêm lên cho anh em. Lập tức sứ đồ Phi-e-rơ đưa chúng ta đến một giáo lý lớn. Tại đây ông trình bày về giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi, sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và sự nên thánh bởi Đức Thánh Linh và sự rải quyết của Chúa Giê-su Christ. Xin các bạn đừng để bất cứ ai nói với các bạn rằng Kinh Thánh không dạy về giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi. Kinh Thánh dạy rất đầy đủ về giáo lý này. Chúng ta không thể nào kể Phi-e-rơ là một ngư phủ thiếu học, bởi vì ông nói đến những điều mà hầu hết chúng ta không biết đến. Các nhà thần học cố gắng giúp chúng ta hiểu về giáo lý lớn về sự lựa chọn và sự biết trước. Thí dụ như lời phát biểu của Lewis Sperry Chaffer trong sách Hệ thống thần học. Có sự nhận biết về quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trên các tạo vật của Ngài, và có sự sắp đặt của Ngài với mục tiêu hữu lý trong mọi chương trình của Ngài. Lẽ thật chứa đựng về giáo lý về sự lựa chọn theo sau thứ tự tự nhiên như là công việc cần thiết của người nên thánh. Chúng ta phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời quyền năng và vũ trụ nhỏ này là của Ngài. Ngài đã tạo dựng nên nó. Tôi không biết tại sao Ngài đã tạo dựng vũ trụ này như Ngài đã làm. Nhưng vì Ngài là đấng hiểu biết tất cả mọi sự, Ngài cũng là đấng có đầy quyền năng. Tôi kết luận rằng Ngài có thể làm tất cả mọi điều Ngài muốn, vì đó là bổn tánh của Ngài. Ngài có quyền để lập chương trình cho tương lai, và rõ ràng Ngài có một số chương trình. Chúng ta gọi các chương trình này là mạng lệnh của Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời có trong tâm trí của Ngài từ lúc ban đầu. Điều này nói rằng Ngài có chương trình và Ngài sẽ thực hiện chương trình đó. Ngài đã truyền phán tạo dựng nên vũ trụ này và Ngài đã thực hiện. Ngài không bao giờ hỏi ý kiến các bạn và tôi về điều này, cũng như Ngài không hề hỏi tôi rằng tôi có muốn hiện hữu trên đất này hay không. Ngài có thể bỏ tôi qua một bên, Ngài có thể bỏ các bạn qua một bên, nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài nghĩ đến các bạn và tôi. Đức Chúa Trời cũng biết rằng con người sa ngã. Tôi nghĩ Đức Chúa Trời có một dự định lớn để giải quyết về vấn đề này, bởi vì Ngài biết Ngài dựng nên con người và ban cho họ ý chí tự do, và con người sẽ sa ngã khi dùng sự tự do để lựa chọn. Con người lựa chọn không vâng lời Đức Chúa Trời, và Ngài biết được điều này. Ngài đã truyền phán lựa chọn một số người cho sự cứu rỗi. Ngài đã truyền phán sai Chúa cứu thế đến thế gian. Ngài cũng truyền phán rằng Ngài sẽ cứu rỗi những ai đến cùng Ngài. Đó là những người được chọn. Các bạn có thể gọi họ bằng danh từ nào các bạn muốn, nhưng người nào trở lại với Đấng Christ để được sự cứu rỗi, đó là những người được chọn. Chúa Giêsu đã nói rằng, phàm những kẻ cha ta cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Trong sách Giăng đoạn 6 câu 37, lời mời của Chúa Giêsu là tất cả những ai đến cùng Ngài. Đó là lời mời chính thức đến với tất cả mọi người. Nhưng con người cần có sự đáp ứng, và sự đáp ứng này là trách nhiệm của các bạn, trách nhiệm của tôi. Phê-rơ đưa chúng ta vào sự sâu nhiệm khi ông nói rằng Đức Chúa Trời lựa chọn chúng ta theo sự biết trước của Ngài. Các bạn thấy rằng Đức Chúa Trời hành động theo chương trình của Ngài. Có một số chương trình xác định được đặt trước mặt Ngài, nhưng Ngài đã chọn điều này. Tại sao? Bởi vì Ngài biết đó là một chương trình tốt nhất. Con người nhỏ bé của chúng ta không thể nào thách thức trước sự lựa chọn của Ngài. Ngài là đấng tạo hóa, và chúng ta chỉ là một tạo vật của Ngài. Các bạn và tôi không thể nào định được lúc nào mình sanh ra, gia đình nào mình sẽ lớn lên. Chúng ta không thể định được dốc dáng chúng ta lớn hay nhỏ, màu da của chúng ta trắng hay vàng, và sự thông minh của chúng ta ở mức độ thấp hay cao. Tất cả những gì chúng ta có hiện nay là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng xác định tất cả mọi việc liên hệ đến chúng ta. Tất cả mọi điều này là một phần trong chương trình lớn của Ngài. Tôi không biết tại sao chúng ta cố gắng tìm kiếm lỗi lầm của Đức Chúa Trời trong chương trình dự định của Ngài. Có thể một số người tưởng tượng rằng Ngài có những ý định xấu, nhưng Đức Chúa Trời không phải như thế. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời là thiện, đầy ân điển và sự nhịn nhục. Ngài muốn cứu chúng ta và Ngài muốn chúng ta có một đời sống vui vẻ. Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta có thể tin cậy. Vì thế, thật là kỳ lạ khi có một số người chống nghịch với chương trình của Đức Chúa Trời, trong khi Đức Chúa Trời có chương trình tốt đẹp cho con người đi theo. Tôi xin lấy một thí dụ. Tôi và vợ tôi rời Sài Gòn đi Hà Nội. Sau khi phi cơ cất cánh khỏi phi trường Tân Sơn Nhất, viên phi công bắt đầu nói chuyện với hành khách. Hôm nay chúng ta có thời tiết rất tốt. Hành khách có thể nhìn thấy cảnh đẹp dọc theo miền Trung Duyên Hải. Chúng ta trên đường đi đến Hà Nội, và chúng ta sẽ dừng lại một thời gian ngắn ở phi trường Đà Nẵng để đón thêm khách. Tôi rất vui khi nghe đến lời nói của viên phi công này. Ông nói với giọng trưởng thành và lòng tin chắc, và hành trình được thực hiện một cách tốt đẹp như dự định. Tôi tin rằng phi công này đã bay qua hành trình này nhiều lần trước đây. Các bạn nói về sự biết trước và sự lựa chọn. Cả hành trình này được quyết định bởi chúng tôi. Không có một người nào chạy đến phòng máy của viên phi công và nói rằng ông không được quyền quyết định hành trình của chúng tôi. Tất cả hành khách đã vui vẻ theo chương trình mà phi công đã định. Các bạn thân mến, tôi rất vui mừng vì Đức Chúa Trời của vũ trụ này có một chương trình và Ngài biết điều gì Ngài sẽ làm, nơi nào Ngài sẽ đi đến và có một điều gì tốt nhất cho chúng ta. Tôi ngợi khen về sự lựa chọn, sự biết trước của Đức Chúa Trời. Ngài có quyền năng để thực hiện đúng chương trình của Ngài, bởi vì Ngài biết hết mọi điều. Người phi công có chương trình bay cho hành trình của mình. Ông biết về điều kiện thời tiết và ông đi theo điều đã chỉ định. Đôi khi phi công có thể thay đổi khi thời tiết không thuận tiện. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng biết hết thảy mọi sự. Ngài biết hết mọi tình huống. Ngài thấy tất cả mọi sự. Vì thế các bạn và tôi có thể tin cậy vào Ngài một cách hoàn toàn. Khi sứ đồ Phi-e-rơ nói, Ngài lựa chọn chúng ta theo sự biết trước của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ nói cho chúng ta biết những gì Đức Chúa Trời làm. Giờ đây chúng ta đến một công việc khác nữa, nói đến sự nên thánh của Đức Thánh Linh. Tôi sẽ nhắc lại cho các bạn, khi từ ngữ nên thánh được dùng, nó liên kết với Đấng Christ. Nó có nghĩa rằng, Ngài là sự nên thánh của chúng ta. Chúng ta không thể nào trở nên tốt hơn bởi cớ địa vị của chúng ta. Trong thời điểm này, chúng ta được hoàn tất trong Ngài. Chúng ta được tiếp nhận trong con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể thêm gì vào đó, vì đó là vị trí của chúng ta trong Đấng Christ. Do vậy, từ ngữ nên thánh cũng được liên kết với Đức Thánh Linh. Có một nghĩa nữa. Khi Phi-e-rơ nói được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, ông đang nói về công tác của Đức Thánh Linh trong thế gian này. Không những biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta được sanh lại, nhưng Đức Thánh Linh cũng bắt đầu làm việc trong đời sống chúng ta để đem chúng ta đến chỗ trưởng thành, đem chúng ta trở nên cơ đốc nhân đầy đủ và trưởng thành. Rất tiếc, có nhiều người cơ đốc nhân đã được cứu 30 năm, 40 năm hay lâu hơn nữa. Nhưng sau đó, lên thiên đàng giống như một em bé trong Đấng Christ. Họ chưa được trưởng thành. Nó sẽ là một sự hổ thẹn khi đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà vẫn còn là một em bé. Công tác của Đức Thánh Linh là làm cho chúng ta trở nên thánh trên đất này. Đó là cách mà tôi muốn nhấn mạnh. Hiện nay tôi biết rằng có nhiều tổ chức mà họ nói rằng họ rất chuyên môn để nói cho các bạn cách nào trở thành cơ đốc nhân đầy đủ trọn vẹn và cách nào trở nên thoải mái như một cơ đốc nhân. Thưa các bạn, tôi hy vọng rằng các bạn đừng bao giờ đi đến một vị trí nơi mà các bạn cảm thấy rằng không đầy đủ về sự nương cậy của các bạn trên Đấng Christ là Chúa Cứu Thế. Tôi không có ý chống nghịch lại người nào hay là tổ chức nào. Tôi chỉ có ý muốn nhấn mạnh rằng lời của Đức Chúa Trời nói cho chúng ta về sự nên thánh là do Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nó không phải đến bởi một phương tiện hay là một phương cách nào của con người. Tôi sẽ nhắc lại rằng giáo lý về Đức Chúa Trời ba ngôi được đề cập trong câu 2 của thư Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 này. Ngài lựa chọn chúng ta theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Cha. Ngài có chương trình. Ngài làm cho chúng ta trở nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Ngày nay, Ngài bảo vệ chúng ta. Và nó được thực hiện qua sự giải quyết của Chúa Giê-xu Christ. Sự ứng dụng riêng về sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá. Đó là sự vâng lời. Có lẽ các bạn ngạc nhiên về cách nào các bạn có thể biết nếu các bạn là người được chọn. Ông Henry Ward Beecher chia con người ra làm hai nhóm. Một nhóm là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và một nhóm kia không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Các bạn có thể biết một người thuộc về nhóm nào bằng cách làm một sự thử nghiệm đơn giản. Các bạn có thể trở nên người vâng lời Chúa không? Đấng Christ có thật sự là Chúa của các bạn không? Nếu Ngài là Chúa của các bạn sẽ yêu mến Ngài. Chúa Giê-xu nói, nếu các ngươi yêu mến ta, thì vẫn giữ các điều răn ta. Các bạn có làm những điều mà nó được gọi là ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của các bạn không? Hay là các bạn làm theo những gì các bạn muốn? Nếu các bạn là người thuộc về Chúa, các bạn sẽ trở nên người vâng theo lời của Ngài. Phi-e-rơ nói trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 2 và có phần trong sự giải quyết của Ngài. Thường có sự yên lặng về quyết của Đấng Christ. Khi nào quyết của Đấng Christ vẫn còn trong mạch của Ngài, nó không có giá trị cho sự cứu rỗi của chúng ta. Nhưng khi quyết báo của Ngài đổ ra, Đấng Christ ban cho chúng ta sự sống của Ngài. Sự sống của xác thịt là ở trong máu hay là trong quyết? Chúa Giêsu đã đổ quyết ra để các bạn và tôi được sự sống. Xin nhớ rằng, Phi-e-rơ đang viết cho những người Do Thái mà họ lớn lên trong Do Thái giáo. Họ là những người Do Thái, nhưng sống trong những khu vực của Tiểu Á Châu. Họ biết về Cựu Ước và họ hiểu rằng, vào ngày đại lễ chuộc tội, Thầy Tế Lễ Cả sẽ đem quyết vào trong nơi thánh và Thầy Tế Lễ Cả rải quyết 7 lần trên nắp thi ân. Giờ đây, Chúa Giêsu đem chính quyết của Ngài đến trên ngôi của Đức Chúa Trời. Đó là ngôi mà chúng ta bị phán xét như là tội nhân, và Chúa Giêsu rải quyết Ngài tại đó. Ngài dùng chính mạng sống của Ngài để trả án phạt cho chúng ta. Ngôi phán xét giờ đây trở nên ngôi ân điển, nơi mà các bạn và tôi có thể đến để nhận sự cứu rỗi. Các bạn thân mến, tin lành chưa được giảng ra cho đến khi nào ý nghĩa về quyết của Đấng Christ được giải bày. Nó có thể trở nên xấu hổ. Sự xấu hổ của thập tự giá là Chúa Giêsu đổ quyết của Ngài. Dĩ nhiên, đó không phải là hình ảnh đẹp. Nhưng tội lỗi của các bạn và tôi cũng không đẹp nữa. Tội lỗi tệ hại của chúng ta làm cho Đấng Christ chết thay cho chúng ta. Điều này nhắc tôi về câu chuyện tai nạn lớn xảy ra tại ngã tư, nơi đường xe lửa chạy qua. Có mấy người bị chết trong tai nạn này khi xe lửa đụng vào một xe hơi? Có một phiên tòa xử và người canh cổng xe lửa này đứng tại ngã tư trong lúc xảy ra tai nạn bị đi ra tòa. Ông được hỏi về tai nạn xảy ra. Ông ở đâu khi tai nạn xảy ra? Tôi ở tại ngã tư. Ông có đèn lồng báo hiệu không? Có. Đèn lồng của ông có cảnh giác họ về sự nguy hiểm không? Chắc chắn là tôi có cảnh giác. Tòa nghĩ rằng không có đủ bằng cớ để buộc tội người canh giữ này. Nhưng khi người canh cổng đi ra khỏi tòa, ông được nghe tiếng nói lẩm bẩm. Tôi rất mừng là họ không hỏi tôi về màu của đèn lồng báo hiệu, bởi vì đèn đã mất màu. Thưa các bạn, có nhiều đèn lồng hiện nay trong hội thánh bị mất màu. Do vậy, không có sự sáng trong đèn lồng, trừ khi sứ điệp về quyết của Đấng Christ và sự rải quyết mà nó rửa sạch tất cả tội lỗi chúng ta. Giờ đây chúng ta đến một chữ căn bản trong lời chào thăm của Phi-e-rơ, đó là ân điển. Bởi vì công việc của Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Trời ở trong tâm trí các bạn, Đấng Christ đã chết thay cho các bạn và Đức Thánh Linh đến ngự trong các bạn để làm cho các bạn trở nên người tốt hơn. Giờ đây, Đức Chúa Trời có thể cứu các bạn bởi ân điển. Phi-e-rơ cầu chúc cho ân điển và sự bình an đến trên anh em. Nếu không có ân điển của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ không bao giờ biết được sự bình an của Đức Chúa Trời. Tôi nhận được thư của một người đã theo tà giáo và kể lại rằng ông không hề có sự bình an. Tôi xin nói với các bạn ngay bây giờ, nếu các bạn không tin nhận Đấng Christ đã đổ quyết báo của Ngài cho các bạn sẽ không có sự bình an trong lòng. Các bạn không cần phải nói cho tôi điều đó, vì tôi biết chắc như vậy. Sự bình an, sự bảo đảm và sự vui mừng đến khi các bạn và tôi biết tội lỗi của mình được tha thứ. Simon Phi-e-rơ không có đưa lên cái đèn mà nó không còn sự sáng hay nó đã bị mất mặt. Phi-e-rơ cũng không nói cho chúng ta một điều thuộc về lý thuyết. Đây là một ngư phủ vững mạnh biết về sự bình an và ân điển của Đức Chúa Trời qua quyết báo của Đấng Christ, bởi vì chính Chúa Giêsu đã nói với ông điều đó. Phi-e-rơ đã biết bởi vì ông đã thấy Chúa Giêsu chịu chết. Ông thấy nơi Chúa Giêsu được chôn cất trong phần mộ. Phi-e-rơ cũng thấy Chúa Giêsu sống lại. Trước đây, Phi-e-rơ là người yếu đuối, vụng về, vấp ngã. Nhưng giờ đây Phi-e-rơ trở thành một người vững vàng, cứng rắn. Phi-e-rơ đã đứng lên trong ngày lễ ngũ tuần và giảng về sự chết, sự sống lại của Đấng Christ. Phi-e-rơ có thể bị tù, bị bắt bớ khi viết một lá thơ như vậy. Và cuối cùng, Phi-e-rơ đã bị chết vì tin lành. Sau khi chúng ta đã nhiều thời giờ suy xét câu thứ nhì của thư tín Phi-e-rơ, tôi tin rằng các bạn đồng ý với tôi. Phi-e-rơ không phải là một ngư phủ thiếu học như một số người thường nghĩ. Ông đã đề cập về giáo lý lớn về sự lựa chọn, sự tiền định, sự biết trước. Tất cả những ý niệm này thuộc về phía Đức Chúa Trời. Không một người nào trong chúng ta có thể có những lời giải nghĩa tối hậu sau cùng. Chúng ta đang đề cập đến một Đức Chúa Trời vô hạn, Ngài biết hết mọi sự. Sự biết của Ngài có nghĩa là Ngài có một chương trình ngoài mức dự tưởng của con người. Ngài biết rõ những gì Ngài sẽ làm. Chúng ta gọi đó là sự tiền định. Đến đây, tôi xin trích dẫn một lần nữa lời của tiến sĩ Louis Sperry Chaffer trong sách Hệ thống thần học. Sự biết trước trong Đức Chúa Trời là chính Ngài thực hiện các mục tiêu Ngài đã định. Trong phương cách này, tất cả mọi biến cố từ nhỏ đến lớn được thực hiện dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời, và nó được thực hiện theo mục tiêu tối hậu của Ngài. Bởi thế, sự hiểu biết thánh liên hệ mật thiết đến sự tiền định. Giống như thế, sự biết trước của Đức Chúa Trời nên phân biệt với sự toàn tri, trong đó sau này được mở rộng đầy đủ, kết hợp mọi sự trong quá khứ, hiện tại và tương lai, trong khi sự biết trước là biết về tương lai. Các bạn thân mến, tôi xin nhắc lại rằng chúng ta đang đề cập về Đức Chúa Trời vô hạn. Các bạn và tôi có một tâm trí hữu hạn rất nhỏ. Tâm trí nhỏ hẹp của chúng ta không thể nào hiểu thấu hết về Đức Chúa Trời vô hạn trong vũ trụ này. Ngài là Đấng toàn tri, Ngài biết hết mọi sự đang xảy ra và mọi sự sẽ xảy ra. Tôi tin cậy vào Ngài và tiếp tục đi trong đường hướng này. Và tôi mong ước rằng các bạn cũng luôn tin cậy nơi Ngài. Tạ ơn Chúa vì Phi-e-rơ đã cho chúng ta một giáo lý rất lớn nói về sự biết trước của Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì tôi và các bạn ngày hôm nay, qua sự soi dẫn của lời Ngài, chúng ta được biết về sự lớn lao của Đức Chúa Trời. Đồng thời cũng nhắc nhở cho chúng ta biết con người nhỏ bé của chính mình. Xin Chúa cho chúng ta biết đầu phục Ngài để theo sự dẫn dắt của Ngài, theo sự sắp đặt của Ngài, theo sự ban ơn của Ngài. Con người nhỏ của chúng ta không thể nào chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.